cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước về hội thánh tại Antioch đã cử Barnabas, Saul và Giăng thực hiện cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất cho người ngoại. Và hôm nay, xin mời các bạn cùng theo dõi cuộc hành trình này. Xin chúng ta cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 13, câu 44-45. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Chắc hẳn đã có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về sứ điệp mà Phao-lô đã giảng. Vào ngày Sa-bát tiếp theo, hầu như khắp cả thành đều nhóm lại để nghe Phao-lô giảng. Vào lúc đó có một chấn động lớn vì những nhà lãnh đạo hàng đầu của tôn giáo tại nhà hội có sự chống đối với Phao-lô và Barnabas một cách kịch liệt. Và trong sách Công vụ đoạn 13 câu 46-49, Phao-lô và Barnabas bèn nói cùng họ cách giảng dĩ rằng: ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới say qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe những lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa. Phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo, đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. Ở đây, vấn đề được nhắc lại: Tin lành trước nhất được giảng cho người Do Thái, nhưng vì họ từ chối, thế nên các sứ đồ mới đem tin lành tốt đẹp này đến cho người ngoại. Và trong sách Công vụ đoạn 13, câu 50-52. Nhưng các người Giu-đa xúi dục những đàn bà sang trọng sốt sắng, dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phao-lô và Barnabas và đuổi khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ bủi bụi chân mình rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Hai người này đã bị đuổi ra khỏi thành. Họ thật sự bị buộc phải rời khỏi thành phố này. Trong khi đó, các bạn để ý đến tâm trạng của những môn đồ vừa mới quay trở lại tin nhận Chúa. Họ đầy dẫy sự vui mừng và Đức Thánh Linh là chừng nào. Thưa các bạn, bây giờ Phaolô và Barnabas phải đối mặt với sự không tin đạo rất khó xuyên phá của người Galati. Chúng tôi tin rằng Galati là một cánh đồng truyền giáo rất khó khăn nhất mà Phaolô đã từng đến. Các bạn chỉ cần đọc xuyên qua thư tín Galati để khám phá ra được điều này. Galati là một thư tín mà Phaolô đã viết cách khó khăn. Ông đã viết thư tín này để gửi cho một số người mà có đường lối cong quẹo thuộc linh. Họ đã liên tục đi chật đường rầy, đi không đúng theo đường hướng giáo lý mà ông đã từng giảng dạy. Và Phaolô đã đến thăm viếng hội thánh này nhiều hơn bất kỳ một hội thánh nào khác. Tôi xin phép được tóm tắt lại ở đây về bối cảnh của xứ Galati, nơi mà Phaolô đã đi đến trong cuộc truyền giáo lần thứ nhất của ông. Dân chúng ở các tỉnh này được gọi là Gauls, là một bộ tộc của người Tây Âu mà nguồn gốc và dòng dõi của họ đã từng sống tại nước Pháp. Vào thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên, họ đã xâm lược đế quốc La Mã và đánh đuổi được người La Mã. Sau đó, họ vượt qua Hy Lạp và chiếm được xứ Delphi vào năm 280 trước Công Nguyên. Theo lời mời của Nicomedes đệ nhất, là vua của xứ Bithynia, họ tiến vào vùng Tiểu Thế Á để giúp cho ông ta ở trong cuộc nội chiến tại đây. Họ là những con người ham thích chiến tranh và đã sớm thiết lập lãnh thổ riêng của họ trong xứ Tiểu Thế Á này. Vào năm 189 trước Công Nguyên, họ trở lại phục tùng đế quốc La Mã và thành lập một tỉnh. Biên giới của tỉnh Gauls được thay đổi và trải qua nhiều năm, nhưng họ vẫn giữ được phong tục và ngôn ngữ của họ. Những hội thánh mà Phaolô đã gây dựng trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất bao gồm nhiều nơi nằm trong lãnh thổ của xứ Galati. Thế nên Galati là tên mà Phaolô thường gọi các hội thánh ở trong khu vực này. Nếu các bạn có kinh thánh trọn bộ, xin vui lòng xem thêm bản đồ số 9 ở trang phía sau. Dân tộc này là những người đông phương, có tóc vàng hoe, người Sên, xứ Gâu, có tính khí và đặc điểm rất giống như phần đông dân số ở Mỹ. Bởi lẽ họ là dòng dõi có nguồn gốc phát xuất từ Âu Châu và các quần đảo thuộc Anh. Caesar đã dùng các lời này để nói về họ. Nhược điểm của người Gauls là không kiên định trong cách suy nghĩ để giải quyết vấn đề. Họ rất thích thay đổi và không nên để lòng tư tưởng. Một tác giả khác thì vào thời kỳ đó mô tả họ rằng thẳng thắn, bốc đồng, rất dễ bị tác động, thông minh rõ rệt, rất thích phô trương, hết sức thay đổi, không bền lòng, là trái của sự kiêu căng và rất thích hư danh. Phaolô đã viết cho họ một bức thơ rất gai gắt và thẳng thừng, bởi vì họ cần một loại thơ như vậy. Một số người trong chúng ta cũng giống như họ. Chúng ta là những con người không kiên định. Ngày hôm nay, đi theo nhà lãnh đạo này, rồi đến ngày sau, đi theo nhà lãnh đạo khác. Chúng ta cũng có phần bản chất giống như những người Galati thời xưa vậy. Tất cả những gì mà tôi vừa trình bày ở đây có thể đưa ra một suy nghĩ rất đặc biệt và thú vị cho chúng ta. Martin Luther trước đây đã sử dụng thư tín Galati trong cuộc cải cách giáo hội, bởi lẽ thư tín này đã được viết cho những người cũng rất giống như những người đồng thời của Martin Luther. Bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi đến công tác truyền giáo tại Iconi, ở trong sách Công vụ đoạn 14 câu 1. Tại thành Iconi, Phaolô và Barnabas vào trong nhà hội của người Giuđa và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giuđa và người Rores tin theo. Nếu như các bạn theo dõi cuộc hành trình truyền giáo trên bản đồ, thì các bạn sẽ thấy rằng Phaolô và Barnabas đã băng qua suốt chiều dài của đảo Chipre, rồi đi thuyền đến Berge tại xứ Pamphili. Sau đó họ mở cuộc hành trình lên xứ Antioch, Iconi, Lystra và Derbe. Đây là những thành phố thuộc về xứ Galati. Rồi bây giờ họ tiến vào trung tâm của xứ Tiểu Thế Á. Và trong sách Công vụ đoạn 14, câu 2 đến câu 4 ghi tiếp: song những người Giuđa chưa chịu tin thì xui dục và chiêu trọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Dầu vậy, Phaolô và Barnabas ở tại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa đã dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra, kẻ thì theo bên Giuđa, người thì theo bên hai sứ đồ. Phao-lô và Ba-na-ba đã thật sự gây nên sự chia rẽ trong thành phố này. Các bạn xin nhớ rằng Phao-lô và Ba-na-ba đều là hai người Giuđa. Ngay từ lần đầu tiên trong phương pháp truyền giáo, họ luôn luôn vào trong các nhà hội của người Do Thái để rao giảng, và họ sử dụng nhà hội như là một bàn đạp hay như là một diễn đàn thuận tiện để tiếp cận với những người ngoại trong khu vực. Và trong sách Công vụ đoạn 14, câu 5 đến câu 7. Lại khi những người ngoại là người Giuđa cùng với các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành của xứ Lycaoni và thành Lystra, thành Đẹp-bơ vào miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Bởi vì họ đã không được sự tiếp đón nồng nhiệt tại thành Iconi, nên họ đã trốn lên thành Lystra và thành Đẹp-bơ. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng họ sẽ quay trở lại thành Iconi, thế nên chắc cũng có một số người tin Chúa ở tại đó trong khi Phao-lô rao giảng. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến những biến cố đã xảy ra tại thành Đẹp-bơ. Ở trong sách Công vụ đoạn 14, câu 8 đến câu 10. Nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ lúc mới sanh, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được. Bèn nói lớn tiếng rằng, ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên, ngươi nhảy một cái rồi đi. Như chúng ta đã thấy, Phao-lô và Ba-na-ba có được ân tứ dành cho một sứ đồ. Đó là ân tứ làm dấu lạ. Họ đến tại những nơi mà chẳng hề có kinh thánh tân ước với sứ điệp tin lành. Vậy các sự ngụy diệm thư dành cho họ là gì? Làm thế nào mà họ có thể chứng minh được rằng sứ điệp của họ đến từ Đức Chúa Trời? Thế thì dấu hiệu ân tứ chính là quỷ nhiệm thư cho họ vậy. Họ cần dùng chúng. Ngày nay chúng ta có toàn bộ kinh thánh, đó là những gì mà chúng ta cần nói đến. Giá như chúng ta có thể có được thêm nhiều người để nói về những gì mà kinh thánh được đề cập là điều rất tốt. Ngày nọ, tôi có quen với một người đàn ông có một tánh tình nhã nhặn, rộng lượng, có một tấm lòng hào hiệp, nhưng ông ta là một người chưa được cứu. Ông thật thà nói với tôi rằng, trước đây tôi chỉ có một số hiểu biết căn bản và tôi chỉ nhìn quanh quẩn vào con người chứ không nhìn vào kinh thánh. Các bạn bè của ông ta đã yêu cầu tôi đến để làm chứng thêm cho ông ta. Tôi đã cố gắng để cắt nghĩa cho ông ta về tin lành. Nhưng thật ra, ông ta cũng hiểu rõ một số sự kiện về tin lành giống như tôi vậy. Và các bạn có biết điều gì khác lạ trong sự hiểu biết đó của ông ta không? Ông ta lắng nghe vào các bạn bè của ông nhiều hơn. Ông ta nói rằng, ông ta cũng tin vào một sự kiện Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Ông ta cũng biết rằng, nếu ông ta đặt niềm tin vào Đấng Christ thì ông ta sẽ được cứu. Thế nên tôi hỏi ông ta rằng, tại sao ông ta vẫn không làm như vậy? Thế rồi, ông ta kể ra hết tên của người này đến người khác mà đời sống của những người này thật không đúng với những lời tuyên xưng của họ. Bởi thế, tôi nói với ông ta rằng, vì cớ Chúa, xin anh hãy rời khỏi mắt những người này, đừng chăm xem vào họ nữa. Vào thế kỷ thứ nhất, các sứ đồ đã thực hiện nhiều phép lạ, cho nên người ta chú mắt nhìn chăm vào các sứ đồ. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta đã có kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời, thì không cần phải để ý chú tâm nhìn vào con người nữa, mà phải nhìn xem trong kinh thánh mà trong đó giới thiệu về Chúa Giêsu. Ngài bảo chúng ta rằng, điều quan trọng là mối thông công riêng tư của chúng ta với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giêsu. Chỉ có yêu cầu duy nhất đó là mối thông công thiết hữu đối với Chúa Giêsu như đã được tiết lộ trong Kinh Thánh mà thôi. Thế thì, xin anh hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời. Thú thật với các bạn, thật sự tôi đã không phải giải nghĩa lâu với người đàn ông này. Ông ta đã nói với tôi rằng, tôi đã giới thiệu cho ông một lối tiếp cận rất mới mẻ mà trước đây ông ta chưa hề nghe đến. Ông ta nghĩ rằng, ông ta sẽ cố gắng một lần nữa để không nhìn vào những cơ đốc nhân khác, bởi vì họ cũng là những con người xác thịt, cũng chỉ đứng trên những đôi chân bằng đất sét của họ mà thôi. Và những người ta thành Lystra này thì nhìn vào Phaolô và Barnabas, vì đây là hai người có năng quyền của Chúa. Và trong sách Công vụ đoạn 14 câu 11, dân chúng thấy sự Phaolô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng: các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Khi họ thấy người què có đức tin chân thật nên đã được chữa lành. Khi Phaolô bảo ông ta đứng thẳng lên thì ông ta liền nhảy một cái rồi đi. Các bạn hãy nhớ rằng dân chúng tại vùng này là những người không tin kính, là những người không thờ Đức Chúa Trời. Khi nhìn thấy những gì mà Phaolô đã làm thì họ liền kêu lớn lên rằng các thần lấy hình loài người mà xuống cùng họ. Họ đang nhìn chăm chăm vào Phaolô và Barnabas. Họ thật sự được đang tán dương bởi hai sứ đồ này. Và trong sách Công vụ đoạn 14 câu 12 đến 13, chúng bèn xưng Barnabas là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Bercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràn qua đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dân một tế lễ. Phaolô là người hướng dẫn đoàn truyền giáo, là một phát ngôn viên chính thức. Thế nên dân chúng muốn tôn xưng ông lên làm thần. Họ mang các tràn hoa và sinh tế dâng lên để sẵn sàng thờ lại các sứ đồ. Thật là một đức tính không kiên định. Ấy cũng chẳng khác chi nhiều người trên thế giới ngày nay. Năm này thì mọi người nhiệt liệt đề cao và tôn vinh thần tượng của một danh thủ bóng đá, một ca sĩ hay một nhà chính trị nào đó. Rồi chỉ một năm sau, các thần tượng đó sụp đổ và người ta nhanh chóng đưa lên những con người khác để thay thế vào. Điều này cũng là điều ứng dụng tương tự cho tất cả với những nhà truyền giáo. Một nhà truyền giáo rao giảng đầy ơn trong một vài năm được mọi người tôn xưng như là một nhà truyền giáo tuyệt vời. Và thế rồi chỉ cần một vài năm sau đó thì họ lại đóng đinh, lại chỉ trích những ông này. Đó là điều mà chúng ta phải cẩn thận và tránh. Và trong sách Công vụ đoạn 14 câu 14 đến câu 16, nhưng hai sứ đồ là Barnabas và Phaolô hai điều đó bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi hầu cho xây bỏ thằng hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Phaolô và Barnabas không những đã khiến dân chúng giật mình và ngạc nhiên về sự kiện mà họ muốn thờ lại hay ông, nhưng họ còn lấy làm choáng váng nữa. Hai sứ đồ đã xông vào giữa họ và la lên rằng: chúng tôi đây chỉ là những con người như các anh em. Các bạn có thể nhớ là được, trước đây Phi-e-rơ cũng nói như vậy với viên đội trưởng cọt nay khi ông ta sắp mình xuống thờ lại Phi-e-rơ. Chắc chắn không một ai trong chúng ta sắp mình thờ lại với bất cứ con người nào. Một cơ đốc nhân không nên tỏ ra hèn hạ đến nỗi phải sắp mình xuống để vua nịnh hay bợ đỡ một người nào, vì tất cả chúng ta đều là con người. Và trong sách Công vụ đoạn 14 câu 17 đến 18, dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Phaolô đang cố gắng giải thích nhằm để hướng dẫn sự tôn vinh của họ đến với Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là đấng sáng tạo, đó là đấng tạo hóa. Ngài mới là đúng đấng cần được thờ lại và tôn vinh. Ông ta đã đang cố gắng kéo họ ra khỏi sự vô thần, khỏi sự thờ lại các thần ngoại giáo cùng với các truyền thoại của người Hy Lạp. Và trong sách Công vụ đoạn 14 câu 19, bây giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch, thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phaolô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngoài thành. Thưa các bạn, sự kiện này thật đáng làm ngạc nhiên biết bao. Những con người không vững vàng luôn luôn thay đổi như thế. Một ngày nọ, họ đã sẵn sàng thờ lại Phao-lô như những vị thần. Rồi chỉ một ngày sau, họ lại ném đá ông ta cho đến chết. Họ đã ném đá Phao-lô rồi kéo ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Các bạn có nghĩ rằng ông ta đã chết không? Tôi nghĩ rằng ông ta đã chết. Sau này Phao-lô viết thơ lại, nói về từng trải mà ông đã gặp ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 12, câu 2 đến câu 4. Tôi biết một người trong Đấng Christ có 14 năm trước đây đã được đem lên các tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói và không có phép cho người nào nói ra. Người đó là ai? Người đó chính là Phao-lô. Và ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 12 câu 7 nói tiếp: Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏa ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tăng, để vả tôi, làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Tôi không nghĩ rằng đám đông đã bỏ ông đó trong tình trạng dở sống dở chết. Tôi nghĩ rằng họ đã bỏ ông ở đó trong tình trạng đã chết hẳn rồi. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho ông ta sống lại từ trong cõi chết. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự ném đá này xảy ra? Ở trong sách Galati đoạn 6 câu 7 cho chúng ta biết thêm được về điều này. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi thì sẽ gặt giống nấy. Phao-lô đã phải gặt đến những gì mà ông đã gieo. Trước đây chính ông ta đã ra lệnh ném đá và giết chết Ê-tiên. Có thể có một ai đó sẽ nói rằng, nhưng bây giờ thì ông ta đã cải quá và đã tin nhận Chúa rồi. Vâng, đúng như vậy. Tuy nhiên thậm chí sau khi ông ta đã tin nhận Chúa thì ông ta cũng sẽ phải gặt lấy những gì mà ông ta đã gieo. Đây là một định luật tự nhiên, cũng là một định luật đang chi phối trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ gặt lấy bất kỳ những điều gì mà chúng ta đã gieo. Bởi vì Phao-lô đã dự phần vào việc ném đá Ê-tiên, nên nhiều năm về sau đó cũng đồng một sự kiện tại đó đã xảy ra cho chính bản thân của ông. Phao-lô đã bị dân chúng ném đá trở lại. Và trong sách Công vụ, đoạn 14 câu 20: Nhưng các môn đồ đang nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹp-bơ. Đây quả là một phép lạ rất kỳ diệu. Một người đã bị ném đá cách tàn nhẫn và bị thương trầm trọng. Thế mà chỉ ngày hôm sau đó, Phao-lô lại đã có thể tiếp tục lên đường. Đây là phép lạ, dẫu rằng ông ta đã được sống lại từ cõi chết hay không. Và trong sách Công vụ, đoạn 14, câu 21-22. Khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Nếu các bạn theo dõi trên bản đồ thì thấy rằng thành Lystra là một vị trí then chốt. Nó là điểm kết thúc cuộc hành trình truyền giáo. Từ vị trí này họ trở lại và lần theo các bước chân của cuộc hành trình vượt qua để đến thăm viếng trở lại thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch. Và trong sách Công vụ, đoạn 14, câu 23-26. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Kế đó hai sứ đồ vượt qua đất Phi-si-đi, đến trong xứ Pamphili. Sau khi đã truyền đạo tại thành Bẹt-giê rồi, thì xuống thành Ác-ta-li. Từ nơi đó hai người chạy buồm về thành Antioch. là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Phaolô và Ba-na-ba đã trở lại xứ Pisidi và Pamphili, mà rao giảng một lần nữa tại xứ Bẹt-rê. Phaolô đã cử lên các trưởng lão để chăm sóc các hội thánh. Vai trò của trưởng lão ngày xưa giống như mục sư ngày nay. Và sau đó hai ông đi đến Atali, rồi từ đó căng buồm tiến về thành Antioch. Và trong sách Công vụ đoạn 14 câu 27-28. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi bèn thực lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Và Ngài đã mở cửa đức tin cho người ngoại thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Phaolô và Ba-na-ba đã quay trở về Antioch, báo cáo lại kết quả của công tác truyền giáo cho hội thánh biết, bởi vì Antioch là hội thánh đã phái họ ra đi. Bây giờ, họ tỏ ra một cách xác quyết rằng Đức Chúa Trời đã mở cửa tin lành cho người ngoại. Khi tin lành mới được khởi đầu, thì các hội thánh bao gồm toàn là những người Do Thái, và sau đó hội thánh có thêm một số người ngoại giữ phần vào. Và ngày nay, tin lành hầu như hoàn toàn mở cửa ra trong dòng những người ngoại. Ngày nay các hội thánh tại Tiểu Thế Á bao gồm hoàn toàn là những người ngoại. Mặc dầu trước đây có thể có một số người Giu-đa ở trong các hội thánh đó, nhưng hình như ở tại khắp các nơi, đa số những người Giu-đa đều đã từ chối tin lành, còn người ngoại thì tiếp nhận. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển lớn lao của Ngài đã thể hiện ra cho người ngoại và cho nhiều người được cứu. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.